Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Trong khi thực hiện chương trình thờ phượng Chúa hàng tuần, chúng tôi cũng hướng đến những thính giả sống trong những vùng xa xôi hẻo lánh, không gần nhà thờ hay cộng đồng tín hữu, thiếu mất cơ hội thông công trong sự thờ phượng Chúa chung. Đây là một thiệt thòi rất lớn. Vì vậy, mong rằng chương trình thờ phượng Chúa trên đài nguồn sống có thể phần nào bù đắp lại những khao khát trống vắng trong lòng những anh chị em có nhu cầu. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng,
trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tôn thờ Chúa qua các bài thánh ca, cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện và cũng sẽ cùng suy niệm lời Chúa trong Luca chương 5 câu 12 đến câu 16 qua đề tài Nguyên tắc ưu tiên. Phúc âm Luca chương 5 câu 15-16 ghi như sau: Danh tiếng Ngài càng ngày càng vang ra và một đoàn dân đông nhóm họp để nghe Ngài và để được chữa lành bệnh. Xong, Ngài lánh vào hoang mạc cầu nguyện. Giữa tất cả những bận rộn của sứ vụ, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã lánh vào hoang mạc để cầu nguyện và tương giao với Cha. Bây giờ kính mời quý thính giả cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa ban phước lành cho chúng ta trong buổi thờ phượng Chúa hôm nay. Cũng xin Đức Thánh Linh ban ơn soi sáng, cảm thúc và dẫn dắt chúng ta vào mọi chân lý trong lời Ngài. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất nhân từ của chúng con. Trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu và trong sự vận hành của Đức Thánh Linh, chúng con hướng lòng về ba ngôi Đức Chúa Trời để tôn thờ Ngài. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu chuộc chúng con, đã tái sinh và đổi mới chúng con, để trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con được vào trong nơi chí thánh để chiêm ngắm vinh quang Chúa. Chúng con cũng tạ ơn Chúa đã cho chúng con được ở trong hội thánh của Ngài để được bảo vệ, nuôi dưỡng, giáo huấn và cho chúng con cơ hội phục vụ Chúa qua anh chị em chúng con trong đức tin. Cũng xin Chúa giúp chúng con tận dụng mọi cơ hội để nói về tin lành cứu rỗi của Ngài cho người chưa biết Chúa, cũng chưa đặt lòng tin nơi Ngài. Giờ đây xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, cho linh hồn chúng con hướng về Ngài trong tiếng hát ngợi ca, với lòng mềm mại khiêm nhu, sẵn sàng tiếp nhận sứ điệp từ trong lời Chúa. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ mời quý thính giả cùng hòa lòng trong những bài thánh ca tôn vinh ca ngợi Chúa. Xin Đức Thánh Linh dùng sứ điệp trong lời ca để nâng đức tin chúng ta lên cho đến tận ngôi Đức Chúa Trời. Bài thánh ca đầu tiên là Ngài được tôn cao, và tiếp theo đó là Ngài yêu tôi rất thiết tha.
Dù lúc sâu khổ, lúc vui tươi. Dù khi xa xôi, sống bơ vơ giữa đời, xin nguyện tôn thờ Ngài thôi. Dù tôi ô xấu xa, Ngài yêu thiết tha mặn mà. Vì tôi Ngài tuôn huyết ra tại Gô-gô-tha chan hòa. Ngày tháng xa qua, mộng ước phôi pha, còn mãi trong tôi tình yêu bao la. Dù mãi đời bao đổi thay, lòng bao đắng cay dâng đầy. Dù mãi sầu vương đó đây, khắp nơi bất an đêm ngày, hồn tôi vẫn vui nghỉ yên trong cánh tay cha, vẫn êm đềm khi mơ bóng thập giá. Ngài yêu tôi rất thiết tha. Tưởng nhớ ngày Chúa chịu chết thay tôi, ngàn mối cảm xúc tràn lấn tim tôi, làn mi rưng rưng ước mơ được suốt đời tô đẹp danh Ngài mọi nơi. Dù tôi ô xấu xa, Ngài yêu thiết tha mặn mà. Vì tôi Ngài tuôn huyết ra tại Gô-gô-tha chan hòa. Ngày tháng xa qua, mộng ước phôi pha, còn mãi trong tôi tình yêu bao la. Dù mãi đời bao đổi thay, lòng bao đắng cay dần đầy. Dù mãi sâu phương đó đây, khắp nơi bất an đêm ngày, hồn tôi vẫn vui nghỉ yên trong cánh tay cha, vẫn êm đềm khi mơ bóng thập giá. Ngài yêu tôi rất thiết tha.
Bây giờ kính mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa trong phúc âm Luca chương 5, câu 12 đến câu 16 qua đề tài Nguyên tắc ưu tiên. Phúc âm Luca chương 5 câu 12 đến câu 16 ghi như sau. Đức Chúa Giê-xu đương ở trong thành kia, có một người mắc bệnh phung đầy mình, thấy Ngài thì sấp mặt xuống đất mà nài xin rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi được sạch. Đức Chúa Giê-xu giơ tay giờ đến người ấy mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi. Tức thì bệnh phung liền hết. Đức Chúa Giê-xu cấm người đó kể lại với ai, nhưng dặn rằng hãy đi tỏ mình cùng thầy tế lễ và dâng của lễ về sự ngươi được sạch, theo như Môi-se đã dạy, để điều đó làm chứng cho họ. Danh tiếng Ngài càng ngày càng vang ra, và một đoàn dân đông nhóm họp để nghe Ngài và để được chữa lành bệnh. Xong, Ngài lánh vào hoang mạc cầu nguyện. Đó là phúc âm Luca chương 5 câu 12 đến câu 16. Câu chuyện Luca ghi tại đây cho chúng ta rút ra những bài học thực tế quan trọng cho đời sống. Một người phung bất chợt gặp Chúa trong thành, ông ta phủ phục van nài thưa rằng nếu Chúa muốn có thể làm ông ta lành bệnh và được sạch. Bệnh phung Luca ghi lại ở đây không nhất thiết là bệnh Hansen theo y khoa ngày nay, nhưng hiển nhiên là một thứ bệnh ngoài da rất ghê gớm, hủy hoại ngoại diện một người. Luca nhấn mạnh, mắc bệnh phung đầy mình cho thấy tình trạng đau bệnh của người này rất nặng. Theo luật Môi-se, bệnh này khiến cho ông ta bị cách ly với mọi người, phải sống biệt cư, không được tiếp xúc hay đến gần người khác, và ông ta bị kể là ô uế về phương diện nghi lễ suốt trong thời gian có bệnh. Sách Lê Vi Ký chương 13-14 ghi rất chi tiết về các vết phung trên thân thể, kể cả vết mốc trên quần áo, trên vật dụng, dù chỉ là một vết nhỏ cũng khiến cho người bị ô uế, bị cấm đến gần người khác, không được dự vào các lễ nghi thờ phượng. Người nào đụng đến người phung cũng sẽ bị lây ô uế y như đụng đến xác chết vậy. Như vậy, hiển nhiên tình trạng người bị bệnh phung này thật là bi thảm, không những chỉ đau đớn vì bệnh tật thể xác, mà về tinh thần, ông ta đã bị xa lánh, bị ghê tởm, bị khinh miệt. Trong thời cổ đại, người bị bệnh này chắc chắn không có bất cứ tương lai nào. Với tình trạng bệnh tật nan y, với tất cả những quy luật khắt khe đương thời mà người bệnh phung này dám đến gần Chúa, cho thấy ông ta có một lòng tin mạnh mẽ, chân thật. Chúng ta sẽ đi theo phần kỹ thuật của Luca để khám phá những bài học cần thiết cho đời sống. Thứ nhất, câu 12 cho chúng ta thấy ông ta thể hiện một hành động tôn thờ. Đức Chúa Giê-xu đương ở trong thành kia, có một người mắc bệnh phung đầy mình, thấy Ngài thì sấp mặt xuống đất mà nài xin rằng, lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi được sạch. Phần kỹ thuật trên cho thấy người bệnh phung cùi này rất nặng, bất chợt thấy Chúa trong thành. Ông ta sấp mặt xuống đất, nghĩa là phủ phục xuống đất trước Chúa, như các dân tộc Đông Phương phủ phục trước vua Chúa trong buổi chầu để bày tỏ lòng tôn kính và tùng phục. Tuy nhiên động từ phủ phục này còn có nghĩa là thờ phượng, là tôn thờ trong ý thức mình là một kẻ ô uế bất xứng. Chúng ta thấy Luca ghi lại phản ứng này của Simon trong câu 8. Khi ông ý thức mình là một người tội lỗi khi nhận ra Chúa là đấng đến từ Đức Chúa Trời Chí Thánh, Simon Phi-e-rơ thấy vậy, liền sấp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Giê-xu mà thưa rằng, lạy Chúa, xin ra khỏi tôi vì tôi là người có tội. Đây phải là đáp ứng của linh hồn chúng ta trước Chúa trong khi thờ phượng Ngài, ý thức mình ô uế bất xứng tội lỗi và Chúa là đấng chí tôn chí thánh. Điểm thứ hai, chúng ta thấy có một thể hiện của đức tin. Phủ phục trước Chúa, người phung nói, lạy Chúa, nếu Chúa muốn, chắc có thể làm cho tôi được sạch. Ông ta không có ý nghi ngờ quyền năng Chúa, nhưng chỉ hàm ý rằng không biết Chúa có sẵn lòng, có cảm thương, có muốn thi thố quyền phép của Ngài không. Ông ta ý thức sâu xa tình trạng ô uế và hoàn toàn bất xứng của mình. Ông ta không có bất cứ một lý cớ nào, một công đức nào, một giá trị nào khiến cho Chúa phải dừng lại đoái hoài đến ông ta. Ông ta ở trong một vị thế, một tình trạng hoàn toàn khánh tận, mà còn tệ hơn khánh tận, gần như tuyệt vọng. Cả thân xác lở lói phơi bày một linh hồn chìm ngập trong tội lỗi, bị giới luật lên án, bị xã hội ly cách, bị loại trừ, bị mọi người ghê tởm xa lánh. Trong tình trạng và tâm trạng đó, ông ta đến với Chúa không dám đưa ra một lời kêu xin trực tiếp. Ông ta không dám xin Chúa chữa lành, mà chỉ dám nói một cách gián tiếp, nếu Chúa muốn, có thể làm tôi được sạch. Ông ta tin Chúa thừa quyền năng, nhưng ông cũng hoàn toàn phó mình, hoàn toàn tùy thuộc vào ý muốn Chúa. Thái độ phủ phục tôn thờ và lời kêu xin của con người đau khổ này nói lên điều gì về chính ông ta và về cái nhìn của ông ta về Chúa? Thứ nhất, ông ta bày tỏ lòng tôn thờ Chúa là đấng đến từ Đức Chúa Trời, có quyền phép của Đức Chúa Trời. Dù bị bệnh phung cùi, nhưng ông ta là một người Do Thái, biết rõ dưới răn không thờ vật thọ tạo, mà chỉ thờ một mình Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất. Vì thế, thái độ phủ phục tôn thờ Chúa cho thấy đức tin của ông ta, tin Chúa là đấng đến từ Đức Chúa Trời. Thứ hai, ông ta tin cậy Chúa sẽ đáp ứng để đảo ngược tình trạng cũng như số phận của ông ta. Ông ta không dám nại đến hành động của Chúa, không dám phiền Chúa phải làm gì, chỉ dám xin thái độ chấp nhận của Chúa. Ngài chỉ cần tỏ ý muốn trong lòng, thì số phận và tình trạng ông ta sẽ trở nên hoàn hảo. Luca chương 8 câu 43-44 cũng ghi lại thái độ đức tin tương tự của một phụ nữ bị bệnh kinh niên, âm thầm bày tỏ đức tin bằng một hành động rất nhỏ là đưa tay chạm vào áo Chúa. Thái độ phủ phục tôn thờ của người phung là thái độ chúng ta cần có khi đến với lời Chúa, khi đến thờ phượng, cầu nguyện với Chúa. Thái độ cung kính của chúng ta nói lên rằng, trong lòng, chúng ta tin rằng mình đang ở trước sự hiện diện thiêng liêng của Chúa. Con dân Chúa ngày nay rất cần sửa đổi lại tư thế và thái độ của mình trong các giờ thờ phượng Chúa. Câu chuyện Môi-se trước bụi gai cháy trong suốt Ai Cập chương 3 với mạng lệnh minh thị của Đức Chúa Trời truyền cho ông không được đến gần mà phải cởi giày ra vì nơi ông đang đứng là đất thánh, cho thấy Chúa muốn con dân Ngài phải có thái độ nào trước sự hiện diện của Ngài. Thái độ của người phung trong tư thế phủ phục và trong lời nói phát biểu lòng tín thác nơi Chúa đã được Chúa đáp ứng. Chúa Giê-xu đưa tay giờ đến người ấy phán rằng, ta khứng, hãy sạch đi. Tức thì bệnh phung liền hết. Đáp ứng của Chúa với đức tin của người phung đã làm gia tăng đức tin cho ông ta. Trước hết, Chúa dùng lại chính động từ ông ta thưa với Chúa. Ông ta nói, nếu Chúa muốn. Chúa trả lời, ta muốn. Lời cầu xin bằng đức tin luôn luôn được tưởng thưởng và ông ta đã được sạch, được lành bệnh, nhưng linh hồn cũng được cứu vì ông ta biết mình đã gặp Chúa, đã tin đấng cứu thế và được Ngài chấp nhận. Hai điều trên, hành động tôn thờ và thể hiện đức tin kết hợp lại thành một bí quyết cầu nguyện. Cầu nguyện là chúng ta ra mắt Đức Chúa Trời toàn năng, toàn ái, thánh khiết. Chúng ta phủ phục tôn thờ, nhưng cũng bày tỏ đức tin nơi Ngài. Biết chắc rằng, nếu Chúa chỉ cần muốn là việc sẽ thành, nghĩa là chúng ta không thúc ép Chúa, mà trình dâng nhu cầu, trình dâng nan đề, rồi tin cậy và chờ đợi. Tinh thần, thái độ và lòng tin này sẽ được tưởng thưởng. Chúng ta có thể thấy bí quyết cầu nguyện này trong bà Marie là mẹ Chúa trong tiệc cưới tại Cana. Đang giữa tiệc thì hết rượu. Bà Marie biết và tin rằng chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể giải quyết được. Tuy nhiên, bà không yêu cầu mà chỉ trình bày nhu cầu và để Chúa toàn quyền định đoạt. Bà nói với Chúa, hết rượu rồi. Có lẽ bà nói thầm vào tai Chúa, chỉ có các môn đồ ngồi gần mới nghe. Sau đó bà thể hiện đức tin bằng cách nói với các gia nhân, Ngài bảo làm gì cũng phải vâng theo hết. Nội dung mệnh lệnh này hiển nhiên bày tỏ đức tin của bà nơi Chúa. Quả nhiên, phép lạ được thi thố, răng cẩn thận ghi nhận. Ấy là tại Cana trong xứ Galilê mà Đức Chúa Giê-xu đã làm phép lạ thứ nhất và bày tỏ sự vinh hiển của mình như vậy. Môn đồ bèn tin Ngài. Đó là Phúc Âm Răng chương 2 câu 11. Chúng ta ghi nhận thêm, phép lạ của Chúa, hành động của Chúa, công việc của Chúa luôn luôn làm gia tăng đức tin sâu sắc hơn, và đây cũng là yếu tố để giúp chúng ta có thể xác định những việc Chúa làm. Bài học thứ tư chúng ta thấy ở đây là một nguyên tắc ưu tiên. Câu 16 ghi như sau, danh tiếng Ngài càng ngày càng vang ra, và một đoàn dân đông nhóm họp để nghe Ngài và để được chữa lành bệnh. Xong Ngài lánh đi nơi đồng vắng mà cầu nguyện. Sứ vụ của Chúa là hiến tế và cứu rỗi, chứ không phải là cải tạo xã hội, giải phóng đất nước, cứu giúp tật bệnh. Khi Chúa cấm đồn tin Ngài chữa lành bằng phép lạ, mà người ta không vâng lời, không giữ im lặng được, thì chỉ làm cho sứ vụ của Chúa khó khăn hơn. Người ta đồn đãi về Chúa mà tin đồn thì không bao giờ đầy đủ hay chính xác. Tin đồn về Chúa gây hiểu lầm, khác hẳn với chủ trương giao giảng tin lành Chúa dạy và căn dặn các môn đồ. Phản ứng của Chúa cho chúng ta bài học nào? Chúng ta nhắc lại câu 15-16. Danh tiếng Ngài càng vang ra, và một đoàn dân đông nhóm họp để nghe Ngài và để được chữa lành bệnh. Xong Ngài lánh vào hoang mạc cầu nguyện. Trong sứ vụ vô cùng bận rộn, với cả một đoàn dân đông thường xuyên tìm kiếm Chúa không dứt, Chúa phải lánh đi, phải tìm nơi thanh vắng để cầu nguyện. Chúa dạy chúng ta nguyên tắc ưu tiên bằng chính gương mẫu của Ngài. Đối với Chúa, không công việc gì là cấp bách hay quan trọng cho bằng thì giờ ở riêng với Cha trong một nơi cô tịch. Đối chiếu với quyết định của Chúa đi vào nơi thanh vắng cầu nguyện giữa tất cả những bận rộn trong chức vụ, chúng ta có thể biết gì về tâm ý Chúa? Chúng ta cần tự trả lời những câu hỏi này. Thứ nhất, nếu thì giờ ở riêng với Chúa không phải là thì giờ ưu tiên trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, thì điều đó có nghĩa là gì? Có lẽ chúng ta biết Chúa nhưng chỉ ở mức sơ giao. Vợ chúng ta, chồng chúng ta, bạn bè chúng ta, công việc của chúng ta hay là các nhu cầu của chúng ta quan trọng hơn Chúa, cụ thể hơn Chúa. Chúng ta không muốn bạn phải chờ hay công việc phải chờ, nhưng sẵn sàng để Chúa chờ, làm như Ngài không hiện hữu. Thứ hai, Nếu buổi cầu nguyện hay thờ phượng Chúa hàng tuần trong hội thánh không có ưu tiên trong chương trình của chúng ta, thì điều đó có nghĩa là gì? Thứ nhất, chúng ta có nếp sống quá bận rộn, và đối với chúng ta, công việc làm là quan trọng nhất. Thứ hai, chúng ta thấy giờ thờ phượng Chúa trong hội thánh không quan trọng, có nhiều việc khác quan trọng hơn. Thứ ba, chúng ta thường nghĩ rằng buổi cầu nguyện hay thờ phượng Chúa trong hội thánh dài dòng, lặp đi lặp lại buồn tẻ vô ích. Chúng ta cầu nguyện, nhưng không bao giờ thấy được đáp lời. Thứ tư, vì những lý do trên, chúng ta thấy đi thờ phượng Chúa mất nhiều thì giờ, cho nên nếu có đi thì cũng rất miễn cưỡng, mệt mỏi, không có gì vui thỏa. Câu hỏi thứ ba chúng ta có thể nêu lên, đó là tại sao giữa bao nhiêu mục vụ quan trọng giảng dạy, cứu giúp, chữa bệnh, thi thố quyền năng của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu lại ngưng ngang, lánh vào hoang mạc để cầu nguyện? Hiển nhiên đối với Chúa Giê-xu, tương giao với Đức Chúa Trời vô cùng thiết yếu và là ưu tiên cao nhất. Nếu không có tương giao với Chúa, chúng ta cũng sẽ không có nhu cầu ở riêng với Chúa. Chúng ta thường xuyên trò chuyện hay điện thoại với người thân, nhưng chúng ta hiếm khi gọi cho người chúng ta không quen biết. Dành ưu tiên cho Chúa trước hết, chúng ta phải tổ chức lại đời sống, phải dành ưu tiên biệt riêng thì giờ cầu nguyện tương giao với Chúa hàng ngày. Đi thêm một bước nữa, chúng ta cần tập thói quen suy nghĩ hướng về Chúa trong mọi sinh hoạt, dù chúng ta đang đi học, đang đi làm, đang làm việc nhà, đang lái xe, đang chờ ở phòng bác sĩ, ở trạm xe buýt, v.v. Chúng ta vẫn có thể nhớ đến Chúa, nghĩ đến Chúa để dâng một lời cảm tạ. Trong những lời cầu nguyện của chúng ta, cảm tạ luôn luôn là lời cầu nguyện Chúa vui nhận hơn hết. Vì thế cảm tạ Chúa luôn luôn trong mọi việc chính là một hình thức cầu nguyện mà sứ đồ Phao-lô gọi là cầu nguyện không thôi, liên tục, không ngừng nghỉ. Chính những lời cầu nguyện cảm tạ này đưa chúng ta đến gần Chúa hơn mỗi ngày và đức tin càng tăng trưởng và vững vàng hơn với từng ngày theo Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hiệp ý dâng lên lời cầu nguyện đáp ứng. Tạ ơn Chúa đã cứu chúng con ra khỏi xiềng xích của tội lỗi, ra khỏi quyền lực tối tăm và thoát khỏi án chết đời đời để chúng con được thuộc về Ngài, được ở trong vòng tay bảo vệ chăm sóc của Ngài. Xin Đức Thánh Linh cầm giữ tâm trí chúng con, nhắc nhở chúng con nhớ luôn rằng chúng con thuộc về Đức Chúa Trời cả linh hồn và thể xác. Xin Cha ban cho chúng con thị kiến thuộc linh, biết quý trọng những giá trị thiêng liêng trường tồn, biết phân biệt và nắm vững những giá trị nền tảng thiết yếu để tập trung mọi nỗ lực vun trồng. Cầu xin Đức Thánh Linh canh giữ mọi suy nghĩ của tâm trí chúng con, sàng lọc mọi tư tưởng chúng con bằng lời Kinh Thánh để chúng con đắc thắng tội lỗi và mọi cám dỗ của trần gian. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.